Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết hướng về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của thầy Pascual thực tập y tá mùa hè nơi nhà hưu dưỡng Mamaison của các tiểu mụi người nghèo ở thủ đô Paris về tình yêu bao la dành cho các bậc cao niên. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ông Gaio, một tín hữu nhiệt thành đáng ca ngợi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Tổng Giám mục Robert Solis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, chào mừng cuộc hành hương quốc tế của các bạn trẻ giúp lễ tại Roma là một thành công. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, Đức Tổng Giám mục Solis cho biết, Ngài rất hãnh diện vì trong số 53.000 bạn trẻ giúp lễ tuổi từ 14 đến 25 đến từ 20 quốc gia Âu Châu, có 45.000 bạn trẻ từ Đức Quốc, và trong số này có 11.000 đến từ Tổng giáo phận Freiburg của Ngài. Sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 8 vừa qua, các bạn trẻ giúp lễ đã tham dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha trong bầu không khí rất phấn khởi và vui tươi. Đức Tổng giám mục Solis nói, chúng tôi cảm thấy giáo hội chúng ta đang sinh động, trẻ trung và người trẻ tháp tùng giáo hội. Đây là món quà lớn nhất đối với tôi trong tuần này. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng nói rằng, những tin tức tiêu cực của báo chí về những vụ lạm dụng tính dục người trẻ trong giáo hội đã không có ảnh hưởng gì tới việc tổ chức cuộc hành hương này. Tôi vui mừng vì mặc dù có cuộc khủng hoảng đó, còn số các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương không suy giảm.
Đức Cha Bernhard Hassenberger, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Munich, Nam Đức, nhận định rằng cuộc hành hương đông đảo của các bạn trẻ giúp lễ hôm 4 tháng 8 vừa qua là một dấu hiệu tốt để giúp người trẻ hiểu rằng họ không lẻ loi giữa lúc bão tố về những vụ lạm dụng tính dục tràn tới Âu Châu và đặc biệt là nước Đức, tạo ra một cảm tưởng bất an nơi các bạn trẻ giúp lễ. Đức Cha Hassenberger cũng khẳng định rằng không có ai rút lui khỏi hàng ngũ các bạn trẻ giúp lễ đăng ký tham dự cuộc hành hương, mặc dù làn sóng các vụ xì căng đan dâng cao tại Âu Châu trong những tháng qua. Ông Arthur Kessler, 42 tuổi, thuộc giáo xứ Speyer ở miền Tây Nam Đức, nói với phái viên hãng thông tấn Pháp rằng, trong các giáo xứ của chúng tôi, không có em giúp lễ nào xin ra khỏi hội, trái lại đã đàn khác. Ông Kessler tháp tùng 36 em giúp lễ, trong đó có con trai của ông, tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha cùng với 80.000 người khác dưới bầu trời nắng khá gay gắt sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 8 vừa qua.
Tokyo, Hội đồng Giám mục Nhật Bản mời gọi các tín hữu dành 10 ngày đầu của tháng 8 này để cầu nguyện cho hòa bình nhân dịp tưởng niệm 65 năm hai quả bom nguyên tử đầu tiên được ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Trong sứ điệp, Đức Cha Leo Jun Ikenaga, Tổng giám mục Osaka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản khẳng định rằng, các buổi lễ kỷ niệm và chương trình cầu nguyện bắt đầu từ hôm nay mùng 6 tháng 8, nhắc nhớ bom nguyên tử tại Hiroshima và ngày mùng 9 tháng 8 sau đó tại Nagasaki, và sẽ bế mạc vào ngày 15 tháng 8 kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai. Đức Tổng giám mục Ikenaga trích dẫn lời Đức Thánh Cha John Paul II đã nói trong dịp viếng thăm Hiroshima, để nỗ lực xây dựng tương lai cần phải nhớ đến quá khứ. Dư âm của lời này vẫn luôn vang vọng trong tâm trí chúng ta, cũng vì chúng ta luôn luôn yêu cầu bãi bỏ toàn diện các võ khí hạt nhân. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản nói đến cuộc hành hương của tượng Đức Mẹ bị bom tại Nagasaki, tức là tượng Đức Mẹ không bị phá hủy vì bom nguyên tử và đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 làm phép hồi tháng 4 năm ngoái. Đức Tổng Giám mục viết, khuôn mặt Đức Mẹ trên đó, người ta còn thấy những vết lửa sau vụ dội bom, nói liên tiếng kêu than của vô số các nạn nhân, những vụ tấn công bằng võ khí hạt nhân, và của tất cả những người bị thương tổn vì các cuộc xung đột.
Mặt khác, các tổ chức hòa bình thuộc các giáo hội Kitô lớn tại Đức, Công giáo và Tin lành cũng kêu gọi bãi bỏ hoàn toàn các võ khí hạt nhân trên thế giới. Trong tuyên ngôn chung công bố ngày 4 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm hai trái bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản, phong trào Pax Christi hòa bình của Chúa Kitô thuộc Công giáo và vị đặc trách về hòa bình thuộc Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức khẳng định rằng các cuộc thương thuyết về một hiệp ước võ khí hạt nhân là thừa thãi. Bao lâu các loại võ khí này vẫn còn hiện hữu thì vẫn còn nguy cơ làm lan tràn thứ võ khí nguy hiểm này. Đức cha Hans Josef Angelmissen, chủ tịch phong bộ hòa bình của Chúa Kitô và mục sư Renke Brahms, đặc trách về hòa bình của Tin lành, kêu gọi chính phủ liên bang Đức dấn thân trong các cuộc thương thuyết quốc tế để đạt tới một hiệp ước về giải trừ võ khí hạt nhân. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành Đức xác quyết rằng một thế giới không còn loại võ khí kinh khủng như vậy không phải là một ảo tưởng nhưng là một nghĩa vụ cụ thể. Mục đích cần đạt tới là loại bỏ mọi thứ võ khí tàn sát tập thể và hoàn toàn giải trừ võ khí hạt nhân. Hai vị than phiền về sự thất bại của hội nghị hồi tháng 5 năm nay nhắm kiểm điểm sự không lan tràn võ khí hạt nhân, mặc dù trong năm nay đã có hàng chục triệu người trên thế giới ký tên vào lời kêu gọi tiến tới một thế giới không có võ khí hạt nhân. Trong số những người ký tên vào lời kêu gọi này có 14 triệu người từ Nhật Bản và 25.000 người từ Đức Quốc.
Washington, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana cho biết, mặc dù sự kiện chính phủ Cuba hứa trả tự do cho 52 tù nhân chính trị là điều làm cho dân chúng hài lòng, nhưng người dân Cuba ngày càng tỏ ra bất mãn vì những khó khăn về kinh tế và các vấn đề khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, truyền đi ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Ortega cho biết cho đến nay đã có 20 tù nhân được trả tự do trong số 52 người chính phủ đã hứa. Và đây là một dấu chỉ hy vọng cho đất nước, cũng như cải tiến quan hệ của chính phủ Castro với nước ngoài. Tuy nhiên, trong đời sống nội bộ của dân Cuba, điều này không quan trọng lắm. Đức Hồng Y cũng nói rằng, dân chúng Cuba đặc biệt biết ơn giáo hội Công giáo vì vai trò trong việc trả tự do cho các tù nhân. Theo Đức Hồng Y Ortega, điều mà dân Cuba bất mãn nhất hiện nay là tình trạng kinh tế yếu kém. Trong bài diễn văn hôm 31 tháng 7 vừa qua, khai mạc khóa họp bán niên của Quốc hội, Chủ tịch Castro loan báo một số thay đổi, trong đó có biện pháp giảm bớt sự kiểm soát của nhà nước đối với các tiểu doanh nghiệp, cho phép các tư nhân thu nhận nhiều nhân viên hơn và sa thải những công chức không cần thiết của chính phủ. Một mong ước khác của dân Cuba là được giao dịch, liên lạc và đi lại nhiều hơn trong và ngoài nước. Ví dụ, tuy dân chúng được sử dụng Internet, nhưng điều này rất tốn kém đối với dân nghèo vì hạ tầng cơ cấu yếu kém tại Cuba.
La Habana, một thánh đường Công giáo đầu tiên từ 50 năm nay được xây cất tại giáo phận Bayamo Manzanillo bên Cuba, đã được khánh thành hôm 24 tháng 7 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, Đức cha Alvaro Beira, giám mục giáo phận Bayamo sở tại, cho biết từ sau khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Cuba, không có thánh đường mới nào được phép xây cất. Tại Cayo Espino, cách thành phố Manzanillo 30 cây số, có một ngôi nhà nguyện nhỏ bằng gỗ bị hư hại và sụp đổ hoàn toàn cách đây 10 năm. Với sự trợ giúp của hai tổ chức Công giáo ở Đức, một thánh đường mới đã được xây cất tại vị trí cũ, có thể chứa được 80 người và đã được thánh hiến ngày 24 tháng 7. tại Cuba, mặc dù giáo quyền Công giáo đã nhiều lần thỉnh cầu cho phép xây cất một vài thánh đường mới, nhưng cho đến nay, nhà nước vẫn chưa đáp ứng, ngoại trừ trường hợp nói trên ở giáo phận Bayamo.
Ambon, hòa bình giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại quần đảo Molucca bên Indonesia làm gia tăng số du khách tại đây, và năm nay dự kiến sẽ có hơn 100.000 người đến viếng thăm vùng này. Quần đảo Molucca với thủ phủ là thành phố Ambon đã là nơi diễn ra các vụ đụng độ đẫm máu từ năm 1999 đến 2001 giữa người Hồi giáo và Kitô, làm cho hơn 9.000 người thiệt mạng. Năm ngoái chỉ có 4.800 du khách đến đây, nhưng năm nay số du khách sẽ lên tới 100.000 người. Đặc biệt có 109 du thuyền tham gia cuộc đua khởi hành từ cảng Darwin bên Úc ngày 27 tháng 7 vừa qua và tiến về đảo Banda ở trung tâm quần đảo Molucca. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono của Indonesia cũng hiện diện để tiếp đón các du thuyền. Hôm 3 tháng 7, thủy thủ đoàn của các du thuyền đã đến thành phố Ambon cùng với hàng ngàn du khách để tham dự một cuộc triển lãm tên là Makan Patita với hàng trăm món ăn gồm các loại cá khác nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết hướng về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn một tháng 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm chính thức tại Anh Quốc, theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết chương trình đại cương cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ bắt đầu từ miền Ecos, cụ thể là tại thành phố Edinburgh, gặp Nữ hoàng tại dinh Holyrood House, và sẽ chủ sự thánh lễ tại công viên Bella Houston ở Glasgow. Tại thủ đô London, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới chính trị, văn hóa và danh thương tại Westminster Hall và tham dự buổi cử hành đại kết tại đan viện Westminster. Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Westminster, cũng như buổi canh thức tại Hyde Park. Sau cùng ngày 19 tháng 9, Ngài chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng y John Henry Newman tại công viên Cofton ở thành phố Birmingham. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenit ở Roma, Đức ông Andrew Summerhill, điều hợp viên cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc về phía giáo hội, cho biết chương trình chi tiết sẽ được công bố khoảng một tháng trước khi cuộc viếng thăm bắt đầu. Trong thời gian qua, ban tổ chức đã phân phát vé cho các giáo phận để các tín hữu tham dự các cuộc gặp gỡ lớn với Đức Thánh Cha. Thánh lễ tại thành phố Glasgow, thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng y John Henry Newman tại Birmingham và buổi canh thức cầu nguyện tại London, cũng như thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Ban tổ chức về phía giáo hội Công giáo Anh cũng đã nhóm họp với các vị hữu trách của tòa thánh của chính phủ Anh và các chính quyền địa phương cũng như Anh giáo, cảnh sát và các cơ quan an ninh. Đức ông Summerhill tâm sự rằng thật là hứng khởi khi viếng thăm các địa điểm nơi Đức Thánh Cha sẽ đến và kiểm chứng công việc đã được thực hiện.
Tại Anh Quốc, phải nhận rằng sau nhiều thế kỷ bị gạt ra ngoài lề xã hội, giáo hội Công giáo tại đây vẫn còn chịu thành kiến tiêu cực của nhiều người, kể cả những người vô thần, và trong bối cảnh đó cũng có những người chống đối cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn, tính tới ngày 20 tháng 7 vừa qua, đã có 12.300 người ký tên vào một thư thỉnh nguyện phản đối cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Về vấn đề này, Đức ông Summerhill nhìn nhận rằng cũng có những người khác phê bình sự kiện cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là cuộc viếng thăm chính thức, tức là ở cấp độ cao nhất về nghi lễ ngoại giao dành cho một vị khách đến thăm Anh Quốc. Ngoài ra, cũng có những người chống đối vì họ phủ nhận hoàn toàn một số điểm trong giáo huấn của Công giáo, như về vấn đề đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng phái phá thai hoặc những vấn đề khác. Họ lợi dụng cơ hội này để nói lên sự phản đối của họ. Tiếp đến, về phương diện tài chính, đây là một thời điểm khó khăn đối với Anh Quốc vì nước này đang phải đương đầu với việc giảm bớt các chi phí công cộng, nên có một số người nêu vấn nạn về chi phí mà chính phủ phải chi cho việc tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng từ 10 đến 20 triệu Anh Kim. Đức ông Summergill nói, tôi phải xác nhận những phản ứng như thế là điều trái ngược với tinh thần đón tiếp và cảm thông mà người ta thấy trong phần lớn xã hội Anh và dĩ nhiên là nơi giáo hội Công giáo cũng như các cộng đồng Kitô khác. Cũng nên nói thêm rằng chi phí tài chánh mà chính phủ Anh dành để tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng không phải là một quan tâm lớn đối với chính phủ. Lord Patton, đặc trách điều hợp cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng về phía chính phủ Anh, cho biết năm ngoái, chính phủ đã chi 20 triệu Anh Kim cho việc tổ chức hội nghị của khối G20, 20 nước kinh tế cường thịnh, và hội nghị này chỉ kéo dài có một ngày mà thôi.
Theo Đức ông Summergill, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 vốn mong muốn đối thoại với mọi tầng lớp ở Anh, kể cả những người vô thần. Về phương diện này, các phương tiện truyền thông là phương thế để Đức Giáo Hoàng có thể tiếp xúc với dân chúng. Phẩm chất các phóng sự tường thuật là một vấn đề thiết yếu. Đức Giáo Hoàng sẽ được nhìn thấy và dân chúng nghe được những lời của Ngài qua các phương tiện truyền thông tại Anh cũng như trên thế giới. Đài BBC hứa tường thuật một cách ngay chính, khách quan và đầy đủ về các hoạt động của Đức Giáo Hoàng trong cuộc viếng thăm. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã công bố một tập sách nhỏ tựa đề Lòng nói với lòng, nhắm mang lại những câu trả lời cho một số câu hỏi liên quan tới cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Mạng Internet về chuyến viếng thăm này cũng rất được nhiều người vào đọc. Đức cha Vincent Nichols, Tổng Giám mục Giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, coi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một hy vọng cho tất cả mọi người. Hy vọng xã hội Anh sẽ ý thức rằng chúng ta có thể hiểu đức tin là một hồng ân cần phải tái khám phá, chứ không phải là một vấn đề cần giải quyết.
Cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh khác với cuộc viếng thăm hồi năm 1982 của Đức Gioan Paulo II. Cuộc viếng thăm hồi đó là cuộc viếng thăm hoàn toàn là mục vụ dành cho các tín hữu tại Anh và ECOS. Lộ trình của Đức Thánh Cha năm 1982 hoàn toàn xoay quanh việc cử hành các bí tích. Hồi đó giữa Anh và Argentina có chiến tranh với nhau về quần đảo Falkland hay cũng gọi là Malvinas, và người ta cũng không biết rõ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể diễn ra hay không. Lần này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến thăm toàn thể xã hội Anh và cũng cử hành thánh lễ, đặc biệt là lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã dành gần 9 ngày để viếng thăm nhiều nơi, trong khi cuộc viếng thăm của Đức Đương Kim Giáo Hoàng ngắn hơn nhiều. Hồi năm 1982, Đức Giáo Hoàng chỉ đến thăm xã giao nữ hoàng và không có nghi thức ngoại giao như cuộc viếng thăm chính thức như lần này. Một đặc điểm khác nữa là cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo II nhắm tới mỗi địa phương lâu dài hơn với những cuộc gặp gỡ dân chúng xung quanh. Trong khi cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tập trung vào 4 nơi là thành phố Edinburgh và Glasgow, xứ Ecos, London và Birmingham. Điều này đưa tới sự kiện những ai muốn tham dự các buổi lễ của Đức Thánh Cha thì phải di chuyển xa hơn.
Cuộc viếng thăm lần này là vì Đức Giáo Hoàng đáp lại lời mời của Nữ Hoàng Elizabeth. Theo Đức ông Summergill, Nữ Hoàng là một tín hữu Kitô sùng đạo và chắc chắn là một phụ nữ đức tin. Người ta chỉ cần nghe diễn văn của Nữ Hoàng vào dịp Giáng sinh cũng đủ thấy điều đó. Lời Nữ Hoàng mời thực hiện một cuộc viếng thăm chính thức là một điều duy nhất đối với một vị quốc trưởng đến thăm và không thể lặp lại. Dĩ nhiên, khi muốn mời Đức Giáo Hoàng, Nữ Hoàng Anh đã tham khảo và hành động theo các đề nghị của chính phủ. Chính phủ trước cũng như chính phủ hiện nay của Anh Quốc đều hứa dành cho Đức Giáo Hoàng một cuộc tiếp đón, dành cho vị lãnh đạo tinh thần của khoảng 10% dân số Anh. và để nhấn mạnh những lĩnh vực cộng tác khác nhau giữa chính phủ Anh và Tòa Thánh, nhất là trong cuộc chiến đấu chống nghèo đói trên thế giới, và sự dấn thân chung để hỗ trợ giáo dục. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng thu hút sự chú ý của dư luận về giáo hội Công giáo tại Anh. Sự kiện này giúp các tín hữu tìm lại được niềm tự tín và chỗ đứng của mình trong xã hội Anh. Trong những năm gần đây, thật không dễ là tín hữu Công giáo trong các miền này, và cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một sự củng cố các tín hữu Công giáo. Đây cũng là lúc nhìn nhận những thay đổi lớn mà giáo hội thực hiện tại Anh Quốc. Đây là một giáo hội có nhiều khác biệt so với trước đây, phần lớn nhờ người di dân. Đây cũng là lúc công bố tin mừng trong các cuộc thảo luận công cộng.
Trên đây là những nhận định của Đức ông Somerville, điều hợp viên việc tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Theo nhà thần học Anh giáo John Milbank, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là cơ hội để sửa sai cảm tưởng sai lầm mà thế giới Anglo-Saxon về Ngài. Sự cảm thông giữa Anh giáo và Công giáo sâu đậm hơn những dị biệt, và theo ông, các tín hữu Anh giáo phải có một phản ứng tích cực về việc phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman là biểu tượng của sự hiệp nhất. Ông John Milbank là giáo sư giảng dạy môn tôn giáo, chính trị và đạo đức học tại Đại học Nottingham. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News ở Roma, truyền đi ngày 2 tháng 8 vừa qua, ông nhận định rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Anh có tầm quan trọng rất lớn vì Kitô giáo nói chung và Công giáo nói riêng ngày càng bị tấn công tại Anh Quốc. Người ta cứ tưởng xu hướng bài Giáo Hoàng đã chết rồi, nhưng mới đây nó đã ngóc đầu trở lại. Đồng thời các tín hữu Công giáo cũng giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa và chính trị tại Anh. Các tín hữu Công giáo cũng như tất cả các tín hữu Kitô khác tại Anh đều cần sự khích lệ mà Đức Giáo Hoàng có thể mang lại cho họ. Thêm vào đó, tôi tin rằng cuộc viếng thăm này là cơ hội để Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 thay đổi ấn tượng sai lầm mà các cơ quan truyền thông tại Anh thường có về Ngài. Ngài có thể chứng tỏ mình là một người có quan điểm dành cho tất cả mọi người. Tư tưởng của Ngài về xã hội, kinh tế và quan hệ giữa con người với nhau thường sâu sắc hơn nhiều so với trào lưu văn hóa hiện nay nói chung.
Về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giáo chủ Anh giáo, Đức Tổng giám mục Rowan Williams trong cuộc viếng thăm sắp tới, nhà thần học Milbank nhận định rằng thật là điều rất quan trọng khi hai vị lãnh đạo có cơ hội chứng tỏ sự cảm thông giữa hai vị sâu xa hơn nhiều so với những khác biệt. Cả hai vị đều theo cùng một nền thần học, ăn đế sâu trong thánh Augustino và phục hồi truyền thống giáo phụ chân chính và thời thượng trung cổ. Cách tiếp cận của họ đối với lĩnh vực chính trị và kinh tế cũng rất phù hợp với nhau, nhấn mạnh tầm quan trọng của xã hội dân sự đối với nhà nước và thị trường. Về lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman theo giáo sư Milbank, biến cố này là rất tích cực đối với các tín hữu Anh giáo và được họ chào mừng. Thực vậy, ngoại trừ một số nhỏ cực đoan theo xu hướng tin lành chống lại thần học của Đức Hồng Y Newman, các tín hữu Anh giáo thường không hề cảm thấy Đức Hồng Y Newman phản bội họ khi trở lại Công giáo. Trái lại, nhiều người hãnh diện vì đóng góp cả hai chiều của Đức Hồng Y Newman cho Anh giáo tân thời và Công giáo tân thời. Ông Milbank nói, Đức Hồng Y Newman là biểu tượng sự hiệp nhất, Ngài thuộc về cả hai giáo hội, và tôi chắc chắn rằng kinh nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa qua Đức Hồng Y sẽ giúp chúng ta trong chính nghĩa hiệp nhất giáo hội, cũng như trong việc tái đẩy mạnh một Anh Quốc Kitô giáo.
Vừa rồi là bài viết hướng về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của thầy Pasquale, thực tập y tá mùa hè nơi nhà hưu dưỡng Mamaison của các tiểu muội người nghèo ở thủ đô Paris về tình yêu bao la dành cho các bậc cao niên.
Thầy Pasquale là đại chủng sinh năm thứ hai tại đại chủng viện Saint-Yves ở đường Rennes, nơi thủ đô Paris của nước Pháp. Với tư cách y tá, thầy cũng hiến thời gian nghỉ hè cho các vị cao niên nơi nhà hưu dưỡng. Nhà hưu dưỡng thầy đang phục vụ mang tên Ma Maison của các tiểu muội người nghèo ở thủ đô Paris. Xin nhường lời cho thầy Pasquale nói về nét đẹp cao cả của thánh nữ Jeanne Jugon, vị tông đồ ngoại lệ của tình bác ái dành cho người nghèo và người già cả. Tôi thâm tín rằng, nói về thánh nữ Jeanne Jugon, tức là nói về Thiên Chúa, đấng hôm nay đang thực hiện những kỳ công nơi trái đất chúng ta sinh sống. Trước đây tôi không bao giờ nghe nói đến người nữ tu thánh thiện có tấm lòng bao la như trời biển này. Giờ đây, khi có dịp tiếp xúc và quan sát thật gần các tiểu muội người nghèo, tôi trở thành người vô cùng ngưỡng mộ vị sáng lập là thánh nữ Jeanne Jugon. Với cái nhạy cảm tràn đầy nữ tính, thánh nữ như đi sâu vào các thực tại con người, kết ước giữa cái có và cái không để đặt bước chân mình đi vào con đường thực thi thánh ý Thiên Chúa, hầu có thể luôn luôn nói, xin chúc tụng Thiên Chúa. Trọn cuộc đời dâng hiến phục vụ người già cả là một dấu chứng hoàn toàn tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Thánh nữ từ chối kết hôn để chấp nhận sống cho Thiên Chúa và hoạt động vì Thiên Chúa. Thánh nữ đúng thật là mẫu gương cho tất cả những ai đang sống và làm việc cạnh những vị cao niên. Đối với tôi, thánh nữ là suối nguồn của tươi mát và tự do. Mỗi khi đứng trước một vấn đề nan giải, bế tắc, thánh nữ Jeanne Jugon nói ngay để trấn an. Nếu Thiên Chúa ở với chúng ta, thì tất cả rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Lúc sinh thời, thánh nữ thông truyền cho các nữ tu con cái mình bằng chính gương lành thánh thiện, một thái độ sống đến từ con tim chân thành và đức tin vững chắc. Thánh nữ luôn luôn nhắc nhở, chị em hãy trở nên nhỏ bé, thật nhỏ bé. Ngày nay cũng thế, các tiểu muội người nghèo phục vụ người già trong các nhà hưu dưỡng với trọn lòng khiêm tốn, dịu hiền và cương quyết. Chỉ duy nhất Thiên Chúa là nơi nương tựa và là sức mạnh của các tiểu muội. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai thực thi tình bác ái đối với anh chị em đồng loại, đặc biệt những người nghèo hèn khốn khổ. Khi phục vụ các anh chị em này là chúng ta chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Thầy Pasquale đang làm việc mùa hè nơi nhà hưu dưỡng của các tiểu muội người nghèo ở thủ đô Paris trình bày tiếp. Thánh nữ Jeanne Jugon chưa trực tiếp chất vấn tôi về cách thức tôi chăm sóc thể xác và tinh thần cho các vị cao niên. Trong tư cách vừa là y tá, vừa là đại chúng sinh, tôi phục vụ như thế nào bên cạnh các ông già bà lão? Suy tư này nhắc nhở tôi phải luôn canh tân cái nhìn, nhờ đức tin công giáo, về ý nghĩa thánh thiêng của phẩm giá con người. Trong thời gian phục vụ nơi nhà hưu dưỡng, tôi chú ý đến việc mỗi khi có dịp đi ngang qua nhà nguyện, tôi thường ghé vào để chào kính Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong nhà tạm. Và tôi rất đỗi ngạc nhiên vì bất cứ lúc nào trong ngày, tôi cũng trông thấy rất nhiều vị cao niên đang có mặt trong nhà nguyện. Các vị hoặc lặng lẽ cầu nguyện, hoặc lâm râm lần hạt mân côi, hoặc tham dự các giờ kinh phụng vụ. Các vị cao niên cầu cho mọi người, cho gia đình, cho ơn gọi và cho các vị bố lão khác đang liệt giường hoặc đang hấp hối. Các vị cao niên cầu nguyện liên lỉ và hoàn toàn vô vụ lợi. Tấm gương lành thánh này gieo vào lòng tôi sự kính trọng vô bờ đối với các vị cao niên. Các vị dạy cho tôi bài học về đức tin, lòng tin tưởng và sự phó thác. Ngoài ra tấm gương sẵn sàng tiếp tay phục vụ của các vị cao niên và những người thiện nguyện nơi nhà hưu dưỡng cũng gây xúc động sâu xa nơi tôi. Những vị cao niên nào còn có thể đi đứng bình thường, còn có thể hoạt động được, thì luôn luôn giúp làm các công tác đơn sơ như đặt bàn ăn, thu xếp đồ dùng, canh gác điện thoại và tiếp khách vân vân. Các vị cao niên không sống thụ động, thụ hưởng, nhưng luôn luôn sẵn sàng tiếp tay phục vụ trong khả năng cho phép. Tất cả mọi cử chỉ và hành động dù nhỏ bé đến đâu cũng đều phát xuất từ tình yêu. Chính tình yêu gợi hứng cho những cử chỉ đơn sơ nhất khiến chúng có thể trở thành thật to lớn về tình bác ái đối với anh chị em đồng loại. Để kết thúc chứng từ, tôi xin bày tỏ niềm vui được phục vụ các tiểu muội người nghèo ngay nơi nhà dưỡng lão của các chị. Tôi trải qua một thời gian tốt đẹp dung hòa giữa việc học hành nơi chủng viện và việc thực tập nghề y tá giữa các vị cao niên. Cái lý thuyết của nền luân lý đạo đức, nền triết học và giáo hội học được hòa lẫn với cuộc sống thực hành tại chỗ. Thời gian thực tập mùa hè này cũng cho phép tôi có những cái nhìn thực tế và đưa mọi khuôn mặt vào lời cầu nguyện mỗi ngày của tôi. Tất cả những điểm thuận lợi vừa nói giúp tôi kiến tạo một cuộc sống quân bình về hai mặt thiêng liêng và thể lý, rất hữu ích cho con đường ơn gọi tiến đến thiên chức linh mục của tôi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Thải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ông Gaio, một tín hữu nhiệt thành đáng ca ngợi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ ba Thánh Gioan chỉ gồm 15 câu và bao gồm hai đề tài chính. Trước hết là lời tác giả ca ngợi ông Gaio, thủ lãnh nhiệt tình, tiếp đến là lời trách cứ ông Diotrephe, thủ lãnh có các hành động sai lầm. Tác giả mở đầu thư với lời chào cô đọng đến độ hiểu ngầm cả chữ chào nữa. Vị kỳ mục gửi anh Gaio thân mến, người mà tôi quý yêu trong sự thật. Vị kỳ mục, như chúng ta đã biết, đó là tác giả, tức Thánh Gioan Tông Đồ. Gaio có nghĩa là của trái đất, con của trái đất, hay được dưỡng nuôi bởi trái đất. Trong thời xa xưa, Gaio là tên gọi rất thông thường. Trong Tân Ước, có nhiều người mang tên này, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, chương 1 hay trong sách Công Vụ chương 19. Rất tiếc chúng ta cũng không biết gì về nhân vật này ngoài lời ca ngợi mà Thánh Gioan ghi lại ở đây. Ông Gaio không giữ chức vụ gì trong cộng đoàn mà chỉ là một tín hữu quảng đại hăng say dấn thân làm việc tông đồ trong cộng đoàn cho nên được nổi tiếng. Ông đặc biệt quảng đại trợ giúp các thừa sai. Quý yêu trong sự thật chứ không phải thực sự quý mến hay quý mến một cách chân thành như nhiều văn bản dịch không đúng nghĩa. Trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, quý yêu trong sự thật có nghĩa là tình yêu đó bắt nguồn từ sự thật mà Chúa Kitô đã thông truyền cho các tín hữu. Sự thật ấy là sự thật mạc khải của ơn cứu độ được tỏ lộ trong chính con người, cuộc đời rao giảng, các lời nói việc làm, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là toàn chương trình cứu độ. Khi dịch sai là thực sự quý mến hay quý mến chân thành là chúng ta đánh mất đi tất cả sức nặng và sự phong phú cô đọng trong tư tưởng thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào ngắn gọn đó, trong các câu từ 2 đến 8, tác giả chia vui với Gaio vì những gì ông đã làm cho các thừa sai lưu động và nồng nhiệt khuyến khích ông lo lắng cho nhu cầu của các vị. Anh thân mến, tôi cầu chúc cho mọi sự được êm xuôi. Động từ euchomai có nghĩa là cầu chúc, cầu mong, ước muốn thiện hảo cho người nhận thư, nhưng nó cũng có nghĩa là cầu xin vì bối cảnh thư tín. Lời cầu chúc ám chỉ một bệnh tật mà ông Gaio đã mắc phải nhưng đã thắng vượt được và hoàn toàn bình phục. Kiểu nói này cũng thuộc loại văn chương thư tín. Và cầu chúc anh được hưởng sức khỏe thể xác cũng như linh hồn được khỏe mạnh. Trong ngôn ngữ Do Thái Psyche, linh hồn ám chỉ sự sống và chính con người. Tác giả không có ý đối chọi giữa thân xác và linh hồn, sức khỏe thể lý và sức khỏe tinh thần theo quan niệm nhị nguyên của triết học Hy Lạp. Trái lại, sau khi cầu chúc ông Gaio được khỏe mạnh về thể xác, tác giả vui sướng nhắc rằng con người của người nhận thư cũng mạnh khỏe, nghĩa là được hồn an xác mạnh. Tiếp đến tác giả ca tụng ông Gaio vì ông đã sống gắn bó với sự thật. Thật thế tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng tá anh gắn bó với sự thật như anh vẫn sống trong sự thật. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe con cái tôi sống sự thật. Chắc chắn những người anh em được nói tới ở đây là các thừa sai đến thăm cộng đoàn của tác giả và ca tụng tường thuật lại cho tác giả biết những gì ông Gaio đã làm. Sự thật ở đây là kiểu nói diễn tả cung cách sống theo tinh thần Kitô của ông Gaio, được tỏ lộ một cách đặc biệt trong việc quảng đại tiếp đón và trợ giúp các Kitô hữu đến trong cộng đoàn nơi ông sinh sống. không có gì khiến cho tác giả sung sướng hơn là nghe biết con cái thiêng liêng của mình sống trong sự thật. Đây là kiểu nói diễn tả sự gắn bó giữa tác giả và các tín hữu đã được nghe ông rao giảng tin mừng và tin nhận Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng gọi các tín hữu được Ngài rao giảng tin mừng là con cái, bởi vì họ đã được thánh nhân sinh ra trong đức tin. Kiểu nói mà tác giả dùng ở đây không nhất thiết có nghĩa là tác giả đã sinh ra các tín hữu nhận thư trong lòng tin, nhưng có thể là địa vị uy tín của ông đối với họ. Trong câu 5, tác giả ca tụng thái độ sống của ông Gaio đối với các Kitô hữu dù chưa quen biết họ, tán thành việc ông làm và khuyến khích ông tiếp tục thái độ sống quảng đại ấy. Những gì ông Gaio làm cho các Kitô hữu không phát xuất từ nhiệm vụ đặc biệt trong cộng đoàn mà chỉ là sáng kiến bác ái của cá nhân ông. Các anh em Kitô hữu xa lạ ở đây là các thừa sai lưu động từ các cộng đoàn khác đến và được ông tiếp đón, chu cấp và trợ giúp. Họ ca tụng công tác phục vụ và lòng bác ái quảng đại của ông Gaio và làm chứng về điều đó trước mặt hội thánh, tức trước cộng đoàn các tín hữu thuộc giáo hội địa phương, khi cộng đoàn hội họp để nghe giảng dạy, cầu nguyện và cử hành các lễ nghi phụng vụ. Xác tín về sự sẵn sàng của ông Gaio là người nhiệt thành, tác giả gợi ý cuối cùng là lo toan giúp đỡ các thừa sai những gì cần thiết cho chuyến đi của họ. Động từ propempein vừa có nghĩa là đồng hành, vừa có nghĩa là lo liệu những gì cần thiết cho chuyến đi, nghĩa là tiên liệu của ăn đàng cho các thừa sai. Hành trang đó cần thiết không phải để cho các thừa sai có thể trở về, mà có thể hướng tới nhiều vùng khác để rao giảng tin mừng và thành lập các cứ điểm truyền giáo mới. Lời khuyên của tác giả không phải là một đòi hỏi quá đáng hay không đúng lúc, vì nó phát xuất từ một cái nhìn cao hơn các sự vật. Các thừa sai cần được tiếp đón và cho tá túc, nhưng cũng cần được cung cấp lương thực cần thiết cho công tác tông đồ của các vị. Những tín hữu nào trợ giúp các thừa sai lưu động đáp ứng các nhu cầu này trong sứ mệnh truyền giáo của họ là hành động một cách xứng đáng với Thiên Chúa. Sách giáo lý Didache của giáo hội thời khai sinh sẽ nói rằng các vị được giáo hội sai đi cách hợp pháp phải được tín hữu tiếp đón như là tiếp đón Chúa. Lý do là vì các thừa sai nói trên đã dấn thân trong công tác tông đồ lưu động chỉ duy nhất vì Chúa Kitô và để mở mang nước Chúa, để đem tin mừng của Chúa đến cho muôn người, chứ không phải vì muốn kiếm tìm danh vọng hay vinh quang cho riêng mình như giới các triết gia, hay kiếm tìm lợi lộc như các tư tế của một vài thần linh ngoại giáo. Cũng chính vì thế các thừa sai này không nhận gì từ người ngoại giáo, tức từ các anh chị em không phải gốc Do Thái, lắng nghe các vị giảng dạy, cũng như từ các tân tòng không phải gốc Do Thái mới gia nhập Kitô giáo. Trong thế giới Hy Lạp, người dân thường thích lắng nghe những người diễn thuyết hay nói chuyện công khai để phổ biến các tư tưởng triết học hay tôn giáo của họ. Do đó, các thừa sai cũng được người không phải là gốc Do Thái lắng nghe để tìm hiểu tư tưởng của các vị, cũng như họ lắng nghe bất cứ triết gia nào khác trong số các triết gia nhan nhản diễn thuyết trước công chúng hay các người truyền bá tôn giáo khác. Tuy nhiên, các thừa sai Kitô lưu động không giống những người quảng bá triết thuyết hay các tôn giáo khác, vì họ từ chối chấp nhận các trợ giúp từ phía những người nghe. Và như thế cũng có nghĩa là các vị thiếu thốn các phương tiện đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của cuộc sống thường ngày, như nơi trú ngụ đã vậy, mà cả đồ ăn thức uống nữa. Chính vì tình trạng đó nên các tín hữu cần phải trợ giúp các thừa sai lưu động trong các nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống thường ngày và cho công tác tông đồ truyền giáo của các vị. Các trợ giúp dưới mọi hình thức vật chất tinh thần đối với các thừa sai đều diễn tả sự cộng tác của tín hữu vào sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là đều giúp hiểu biết sự thật, tức mặc khải do Chúa Kitô đem đến cho nhân loại liên quan tới tình yêu và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Lời khuyến khích tín hữu phải tiếp đón các thừa sai lưu động trong tinh thần quảng đại và tình yêu thương để cộng tác vào việc truyền bá sự thật là tin mừng cứu độ chất chứa tất cả bề dày và sức nặng thần học, vì phản ánh lời Chúa Giêsu như Thánh Matthew ghi trong Phúc Âm chương 10 câu 40 và 41. Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Như thế, khi nỗ lực trợ giúp các thừa sai trong tất cả những gì có thể, là tín hữu cộng tác với chính Chúa Giêsu Kitô trong sứ mệnh loan báo sự thật là tin mừng cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Tổng giám mục Robert Solis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, chào mừng cuộc hành hương quốc tế của các bạn trẻ giúp lễ tại Roma là một thành công. Tokyo, Hội đồng Giám mục Nhật Bản mời gọi các tín hữu dành 10 ngày đầu của tháng 8 này để cầu nguyện cho hòa bình nhân dịp kỷ niệm 65 năm hai quả bom nguyên tử đầu tiên được ném xuống Hiroshima và Nagasaki. La Habana, một thánh đường công giáo đầu tiên từ 50 năm nay, được xây cất tại giáo phận Bayamo, Manzanillo bên Cuba, đã được khánh thành hôm 24 tháng 7 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.